Tiến Tú và Hồng Tươi kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 15 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội thông qua nhiều dự án luật và nghị quyết quan trọng.
Chủ tịch nước làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.
Hai cảnh sát thiệt mạng trong vụ xả súng tại thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Mỹ.
Mưa lớn và lũ tại hơn 50 con sông ở hai tỉnh Phúc Kiến, Quảng Tây của Trung Quốc đã vượt mức báo động.
Mở đầu chương trình sẽ là những thông tin về chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Sáng nay 15 tháng 6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. Với 453 trên 457 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 90,96% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua nghị quyết này. Nghị quyết nêu rõ, Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát, phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, giãn cách xã hội, thiên tai bão lũ xảy ra nghiêm trọng ở nhiều địa phương, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực chậm lại. Nhưng tổng thu ngân sách đạt 98,2% dự toán, thu nội địa vượt 0,2% dự toán, tỷ trọng thu nội địa đạt 85,6% tăng so với năm trước, nợ thuế giảm 0,63%.
Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật dầu khí sửa đổi. Đa số đại biểu Quốc hội bày tỏ tán thành với sự cần thiết sửa đổi luật dầu khí để kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển ngành dầu khí với vai trò là một trong những ngành quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước.
Đầu giờ chiều nay, với 449 trên 467 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, bằng 90,16% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua luật điện ảnh sửa đổi. Luật này bao gồm 8 chương 50 điều. Luật quy định về hoạt động điện ảnh, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh, quản lý nhà nước về điện ảnh, luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Tiếp đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Với 424 trên 437 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 85,14% tổng số đại biểu Quốc hội. Đây là một dự án luật lớn có phạm vi rất rộng, liên quan đến hầu hết các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức địa phương. Do đó, trong suốt quá trình hoàn thiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm, cho ý kiến vào nội dung trọng tâm của dự thảo luật. Không những vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhiều lần chủ trì họp yêu cầu dự án luật lần này phải giải quyết được những vấn đề từ thực tiễn, bảo đảm dễ hiểu, dễ thực hiện, đúng các quy định, thể thức yêu cầu khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Với mục tiêu dự án luật lần này phải là dự án luật mẫu của Quốc hội khóa 15.
Cuối giờ chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Theo ban soạn thảo, việc xây dựng dự án luật nhằm quản lý chặt chẽ, phân bổ hợp lý, hiệu quả quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông, thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, góp phần tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của nhà nước, doanh nghiệp, người dân trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh và hoạt động thông suốt của các hệ thống thông tin vô tuyến điện.
Chuyển sang các thông tin thời sự quan trọng khác. Tiếp tục chương trình công tác tại Quảng Bình, sáng nay 15 tháng 6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình. Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo và các bộ ngành phát biểu ý kiến, Chủ tịch nước lưu ý tỉnh Quảng Bình là địa phương còn gặp nhiều khó khăn do tỷ lệ đồi núi chiếm gần 80%, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai bão lũ. Tỉnh có quy mô kinh tế nhỏ, cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, sức cạnh tranh thấp, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư. Ngân sách tỉnh vẫn phụ thuộc phần lớn từ hỗ trợ của ngân sách trung ương, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Từ thực tế đó, Chủ tịch nước chỉ đạo Quảng Bình phải khai thác được những lợi thế riêng có, đặc sắc nhất để phát triển, trong đó cần phát triển du lịch trở thành ngành mũi nhọn trọng điểm. Trong phát triển kinh tế xã hội tổng thể, tỉnh cần tập trung 4 trụ cột là du lịch, nông nghiệp thông minh, phát triển công nghiệp và phát triển bền vững kinh tế biển.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chữ, 95 tuổi và thăm tặng quà thương binh Nguyễn Thống, sinh năm 1959, cùng sống tại thành phố Đồng Hới. Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Chủ tịch nước và các thành viên trong đoàn đã xúc động bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc trước những công lao to lớn của Đại tướng đối với đất nước.
Trước đó, tối qua 14 tháng 6, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ báo công dân Bác và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hàng trăm năm qua, với bao biến cố thăng trầm của lịch sử, cho thấy Quảng Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt, là nơi giao thoa hội tụ tinh hoa nhiều nền văn hóa lớn của dân tộc. Cách đây 65 năm, ngày 16 tháng 6 năm 1957, Bác Hồ đã vào thăm Quảng Bình. Với tầm nhìn chiến lược, người đã căn dặn, Quảng Bình cùng với Vĩnh Linh ở tuyến đầu miền Bắc, tiếp giáp với miền Nam là tuyến đầu bảo vệ miền Bắc. Khắc sâu lời dạy của Bác, trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, quân và dân Quảng Bình đã không ngại khó khăn gian khổ, vững tay cày, chắc tay súng, sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, tích cực đóng góp sức người sức của, chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần to lớn của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Kết quả vòng 1 bầu cử Quốc hội Pháp ngày 12 tháng 6 bị đảo ngược vào phút cuối với cách biệt cực nhỏ đã làm bùng lên những tranh cãi tại Pháp. Liên minh cánh tả đối lập đã yêu cầu thành lập cơ quan bầu cử độc lập để tránh kịch bản tương tự tại vòng 2 ngày 19 tháng 6. Hội đồng Nhà nước Pháp, cơ quan giám sát hoạt động bầu cử cho rằng việc Bộ Nội vụ Pháp tính riêng rẽ số phiếu nhận được của từng đảng phái trong liên minh cánh tả NUPES có thể giảm tính trung thực của kết quả bầu cử và có nguy cơ dẫn đến các khiếu kiện sau bầu cử. Trong những động thái đầu tiên sau kết quả gây tranh cãi tại vòng 1 được công bố, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ trích các cáo buộc từ phe cánh tả và kêu gọi cử tri Pháp tích cực đi bầu tại vòng 2 vào ngày 19 tháng 6 tới để giúp ông có quyền lực vững chắc để thực hiện các tham vọng trong 5 năm tới.
Ngày 14 tháng 6, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa thêm 49 công dân Anh vào danh sách trừng phạt với hình thức cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, danh sách trừng phạt lần này bao gồm lãnh đạo và phóng viên của một số phương tiện truyền thông lớn của Anh như BBC, Times, có liên quan đến việc cố tình phổ biến thông tin sai lệch và phiến diện về Nga và các sự kiện ở Ukraine và Donbass. Trước đó, ngày 16 tháng 4, Nga cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các thành viên chính phủ Anh, trong đó có các nhân vật chủ chốt như Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng. Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hơn 1.600 cá nhân và pháp nhân Nga, bao gồm các chính trị gia, nhà báo, doanh nhân, luật sư.
Cảnh sát thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Mỹ vừa cho biết hai cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra tại khu vực giao lộ giữa đường Garvey và đường Central thuộc thành phố này. Vấn đề súng đạn lại nóng lên tại Mỹ sau khi xảy ra liên tiếp hai vụ xả súng đẫm máu trong tháng 5 vừa qua, trong đó có vụ xả súng tại trường tiểu học Rope ở Texas, khiến 19 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng. Mới đây nhất, hôm 13 tháng 6, một nhân viên cảnh sát tại thành phố Phoenix và một cảnh sát tuần tra trên cao tốc California cũng bị bắn nhiều phát đạn. Các vụ xả súng này buộc các nhà lập pháp Mỹ phải đưa ra thảo luận về việc siết chặt các quy định mua bán và sở hữu súng đạn. Ngày 8 tháng 6, Hạ viện Mỹ đã thông qua một gói dự luật kiểm soát súng đạn. Tuy nhiên, gói dự luật này được cho là khó qua được ải Thượng viện.
Một đợt mưa kéo dài đang hoành hành tại miền Nam và Đông Trung Quốc khiến nước này sáng nay 15 tháng 6 lại tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn và lũ trên hơn 50 con sông ở hai tỉnh Phúc Kiến, Quảng Tây đã vượt mức báo động. Trước đó, một đợt mưa lớn xuất hiện từ ngày 10 tháng 6 đã khiến mực nước trên 33 con sông ở Quảng Tây vượt mức báo động. Một số nơi xảy ra hiện tượng lũ quét gây ngập lụt nghiêm trọng, có nơi ngập tới 1,7 mét. Hôm 9 tháng 6, một trận sạt lở đất vừa cướp đi sinh mạng của 7 người và khiến một người mất tích ở thành phố Bắc Lưu tại đây. Trong khi đó, tỉnh Phúc Kiến cũng có 22 con sông vượt mức báo động tính đến sáng ngày 14 tháng 6. Gần 85.000 người đã phải sơ tán do lo ngại về an toàn. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng sau khi một ngôi nhà bị sập ở thị trấn Hoài Nam, thành phố Tam Minh thuộc tỉnh này hôm 14 tháng 6.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, miền Bắc đang trong đợt mưa diện rộng lớn. Tối qua, tại thủ đô Hà Nội đã có trận mưa lớn, tái diễn tình trạng phố hóa sông như đợt mưa hồi cuối tháng 5.
Vậy lượng mưa trong đợt mưa mới này có lớn như đợt mưa tháng trước hay không? Liệu có tiềm ẩn nguy cơ thời tiết nguy hiểm gì? Nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia, trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng, khu vực mưa trọng tâm ở miền núi và Trung Du Bắc Bộ. Chuyên gia khí tượng nhận định, lượng mưa những ngày tới ở Bắc Bộ sẽ không nhiều bằng đợt mưa từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 5. Tuy nhiên, hình thế thì tương tự như đợt mưa vào tháng 5 vừa qua. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
Thì trong thời gian vừa qua, cái khu vực Bắc Bộ đã xảy ra nhiều ngày mưa lớn và dự báo trong khoảng tháng này đến khoảng ngày 17-18 ở Bắc Bộ tiếp tục có cái mưa. Nên chúng tôi tiếp tục cảnh báo hiện tượng mà lũ quét trượt lở đất, sụt lún ở các vùng núi và Trung Du Bắc Bộ và vẫn tiếp tục cần phải đề phòng cái hiện tượng ngập úng ở cái vùng thấp trũng và cái vùng đô thị.
Giữa tháng 6, nhưng ở Bắc Bộ ít nắng nóng gay gắt, mưa nhiều. Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân là do hiện tượng La Nina cùng không khí lạnh liên tục xuất hiện trên nền nhiệt trong tháng 4, tháng 5 ở miền Bắc thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ. Theo dự báo, từ ngày 17 tháng 6 đến 20 tháng 6, ở Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt nắng nóng mới. Tháng 7, đầu tháng 8, nắng nóng sẽ diễn ra gay gắt nhất trong năm. Tuy nhiên, cường độ sẽ không gay gắt, không kéo dài như năm 2020-2021.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.